Cái nút áo. Giật mình thức giấc, cảm giác khát khô ở cổ khiến tôi phải lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh, với lấy chai nước uống một hơi dài. Cái mát lạnh làm tôi tỉnh cả người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, tôi đến bên máy vi tính bật máy lên, mở chương trình nhật ký để theo dõi những việc mình đã làm và kế hoạch cho tuần tới. Dòng chữ thông báo màu đỏ chói hiện lên nhấp nháy. Kỷ niệm ngày đầu tiên quen M. Tôi mỉm cười, quyết định sẽ lục lọi trên Internet để tìm được một tấm thiệp đập chiêu tặng nàng. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD, tôi chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên, tôi vội mở thiệp ra xem. Anh thân yêu, thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua, em rất vui vì đã quen anh. Em cũng đã học được rất nhiều điều từ anh. Anh của em là người thông minh, giỏi giang, luôn làm tốt công việc và sống rất tốt với mọi người quanh mình. Anh không câu nệ giàu nghèo, chức vị, luôn đối đãi hết lòng với mọi người. Vì vậy, anh được nhiều anh em bạn bè mến yêu kính nể. Tối nay em đến nhà anh. Đã 9 giờ tối mà anh vẫn chưa về. Thật ra điều này cũng có gì lạ đâu, bởi thường thì chẳng bao giờ anh về nhà trước 10 giờ. Nhưng tối nay, em chợt chạnh lòng khi nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị thủng vì tàn thuốc lá của anh. Nhìn dáng mẹ hao gầy, cặm cụi với đường kim mũi chỉ, chợt lại nghĩ về anh. Kỷ niệm 3 năm quen nhau của tụi mình, em tặng anh chiếc đồng hồ với lời nhắn. Thời gian luôn hững hờ trôi đi mà chẳng chờ đợi một ai. Có những thứ chúng ta có thể lần lửa không làm ngay hôm nay, nhưng cũng có những thứ đến ngày mai thì đã là quá muộn. Còn cái nút áo này em gửi anh với lời nhắn chân tình. Đôi khi người ta biết rất nhiều điều to lớn, cao cả, nhưng lại không để ý chiếc áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút. Anh đã sống vì mọi người, nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt. Tôi cầm đồng hồ và chiếc nút áo lên. Bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn. Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, hả hê cười nói với mấy thùng bia. Anh em bàn tán với nhau không hết bao nhiêu chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà xếp. Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại. Sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho thằng con đang mệt mỏi nhức đầu vì say. Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đập ngấu nghiến từng bài từng mục, rồi hùng hồn bàn luận chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền. Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo, rồi ngập ngừng hỏi anh: cái này cân ký bán được không con? Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù lúc đó là mấy giờ chăng nữa. Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, ngóng ra cửa thì thầm với chính bản thân: 2 giờ rồi mà phòng nó vẫn vắng tanh. Em thấy anh sau một ngày làm việc mệt mỏi về đến nhà, vội vàng bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm ngủ chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, thỉnh thoảng lại băn khoăn nâng cấp cái CPU hay lại đổi cái mới chạy nhanh hơn. Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, vừa xem vừa chậm nước mắt, rồi cười vui cho số phận đã bớt khổ của các nhân vật, chẳng để ý màn hình mất màu hay thỉnh thoảng lại nghe tiếng được tiếng mất. Em thấy anh là chuyên viên vi tính, viết được bao nhiêu là phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ. Em thấy mẹ chẳng cần vi tính mà vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị hai có cái áo ủi chưa ngay. Còn anh nữa, đôi giày cả tuần chưa chịu đánh. Em thấy anh chỉ nghĩ, chỉ làm chuyện lớn mà lắm lúc lại quên đi những chuyện nhỏ xung quanh. Em thấy mẹ suốt đời vụng vặt, mà luôn dạy con mình những bài học lớn lao. Những dòng chữ của em mợ như nhảy múa trước mặt tôi. Cảm giác bàng hoàng xâm chiếm con người tôi. Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Là tôi đấy ư? Một thằng con trai tưởng chừng đã khôn lớn, trưởng thành mà vô tâm đến mức này ư? Tôi cầm lấy cái nút áo rồi đi xuống tầng dưới, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng mẹ. Mẹ đang ngủ, chán nhọc nhằn của một đời lam lũ. Tự dưng tôi nghe cổ họng mình nghẹn đắng. Tôi nắm chặt tay, cái nút áo cộm cộm, một cái nút áo tròn tròn xinh xắn. Xoay xoay cái nút áo trong tay, bất giác tôi tự hỏi, cuộc sống này sẽ ra sao khi không có những người phụ nữ luôn lặng lẽ hy sinh, và những thành công mình đạt được có ý nghĩa gì khi ngay cả những điều bình dị như thế này mình cũng chưa một lần nghĩ đến. Thanh Giang. Sức mạnh của mẹ chính là tình yêu mẹ dành cho con. Barbara Wagner.